Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Thiện có thể làm tan chảy băng cứng, lốc xoáy không thổi nhà tranh. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 3 tháng 7 năm 2024. Ghi chú của ban biên tập: con người hiện nay đều cho rằng làm người tốt là ngốc, thật ra không phải vậy. Nhìn rộng ra, lừa gạt, dạy người ta dâm ô trộm cướp, oan oan tương báo đến khi nào mới kết thúc? Chỉ có làm người tốt mới có thể đi xa. Đặc biệt là trong thiên tai kiếp nạn, người có đạo đức cao thượng mới là người mà thần muốn trông nom bảo hộ. Con xin kính chào Sư Phụ Từ Bi. Kính chào các đồng tu. Tôi năm nay 72 tuổi, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trước khi tu luyện, bệnh quấn khắp thân, chạy chữa vô vọng. Trong đau khổ, tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp mới có thể tiếp tục sinh tồn trên thế giới này. Cảm ơn Sư Phụ đã cứu con, ban cho con cơ duyên tu luyện, cho con được bước trên con đường phản bổn quy chân. 1. Trong tuyệt vọng đắc Đại Pháp, nhân sinh liễu ám hoa minh. Trước khi đắc Pháp, tôi mắc bệnh viêm phế quản, hen suyễn, nhịp tim nhanh, thoát vị đĩa đệm, viêm khớp, đau lưng, viêm dạ dày, thiếu máu não, thường bị choáng. Tôi đi khắp nơi chạy chữa, nhưng bệnh tình không đỡ là bao. Sau này, tôi lại được chẩn đoán là u xơ tử cung. Một thời gian sau khi làm phẫu thuật lại lan vào buồng trứng, hơn nữa phát triển thành ung thư. Thống khổ nhất là viêm phế quản và hen suyễn. Những cơn ho dữ dội khiến tôi gần như không thở được. Đặc biệt là đến đêm không thể nằm ngủ bình thường. Vừa nằm xuống liền ho rất dữ dội, tưởng chừng như nghẹt thở đến mức phải ngồi dậy. Trong những ngày tháng một đêm dài bằng một năm ấy, tôi ngước mắt lên trời đêm, trong tâm hét lên: ông trời ơi, mệnh con sao mà khổ như thế, khi nào mới kết thúc đây? Ông trời ơi, hãy cứu vớt một kẻ mệnh khổ như con. Trong thống khổ, tôi đã trải qua vô số đêm mất ngủ như thế. Trong sự giày vò của bệnh tật, tôi từng rất tuyệt vọng, nhưng mỗi khi nhìn đàn con thơ, tôi lại không nhẫn tâm rời bỏ chúng. Đúng lúc tôi vùng vẫy một cách khổ sở giữa ranh giới sinh tử không còn đường lùi ấy, một chị đồng nghiệp trong đơn vị đến thăm tôi nói: chị tu luyện Pháp Luân Công, toàn thân khỏe mạnh. Pháp Luân Công có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người. Tôi vừa nghe, vui mừng khôn xiết, cuối cùng đã có một tia hy vọng để sống tiếp. Ngày hôm sau, chị ấy đưa tôi đến điểm luyện công, xem băng giảng pháp của sư phụ. Sự từ bi hồng đại của sư phụ bao bọc lấy tôi chưa bao giờ thấy dễ chịu như thế. Niềm hạnh phúc ấy khiến tôi trào nước mắt, và tôi nghe hết băng giảng pháp của sư phụ. Đêm hôm ấy, tôi ngủ rất ngon, rất ngon. Sáng sớm ngủ dậy, tâm tình của tôi cũng từ từ thăng khởi cùng vầng thái dương đang mọc. Tâm tình đau khổ đè nặng dường như biến mất rồi, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu chưa có. Sâu thẳm trong trái tim tôi dường như đang gọi lớn: mình có sư phụ rồi, mình được cứu rồi. Tôi lập tức thỉnh về cuốn bảo thư chuyển pháp luân, nhìn lên pháp tượng của sư phụ, nước mắt tôi trào dâng. Tôi nói với sư phụ: sư phụ à, đệ tử lăn lộn trong biển khổ cả nửa đời người, hôm nay có thể tìm được ngài rồi. Con sẽ theo sư phụ tu luyện đến cùng, dù đất nứt trời sập cũng không dao động. 2. Kiên nhẫn trong bức hại. Tôi mới tu luyện chưa đầy nửa năm, thì Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Vì để chứng thực Đại Pháp, vì để nói một câu công bằng cho Đại Pháp, trả lại sự trong sạch cho sư phụ, tôi cùng vài vị đồng tu đã ngồi xe lửa đến Bắc Kinh. Chúng tôi hô vang tiếng nói trong lòng: Sau đó chúng tôi bị bắt giam phi pháp tại trại tạm giam địa phương. Tôi tuyệt thực kháng nghị, bị họ bức thực. Sau này, vì tôi rơi vào tình trạng hấp hối, dưới sự bảo hộ của sư phụ, tôi đã được thả về nhà. Năm 2002, tôi phát tài liệu chân tướng lại bị bắt cóc, bị kết án phi pháp 3 năm, bị bức hại tại nhà tù nữ của tỉnh. Nhà tù giam giữ tôi là nhà tù nữ tà ác giám sát chặt chẽ nhất, vì tôi từ chối chuyển hóa, đã chịu nhận hết tận đủ loại giày vò hành hình tàn khốc. Hằng ngày, tôi bị hai nhóm phạm nhân kèm sát người không rời nửa bước, bị hạn chế tự do hành động. Vì không chuyển hóa, nên hai nhóm người này thường đánh tôi. Họ là những phạm nhân hay đánh người nhất trong khu giam giữ, chuyên môn phụ trách bức hại tôi. Ban đầu, tôi có tâm oán hận, sau này khi tôi tu bỏ cái tâm này. Cai tù A vừa là tổ trưởng vừa là cai tù, đánh tôi xong thì bắt tôi kỳ lưng, lần nào cũng vậy. Nhân cơ hội kỳ lưng này, tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi nói, đệ tử Đại Pháp mỗi ngày đều ăn cơm cùng cô, sống cùng cô xem chúng tôi có hành động nào là bất lương không. Cô đừng làm công cụ cho người ta nữa, muốn cô đánh tôi thì cô đánh, muốn cô mắng chửi thì cô chửi, tạo ra những nghiệp lực này, Đảng Cộng sản có gánh thay cho cô không? Thiện ác hữu báo, cô phải tự gánh lấy, còn có thể tích lại cho đời con cháu nữa kìa. Vì tôi thường từ bi giảng chân tướng, từ tận đáy lòng muốn tốt cho cô ấy, sau này các hành vi tà ác của cô ấy cũng bớt đi và không còn đánh tôi nữa. Cai tù B chuyên phụ trách kèm cặp tôi, vô cùng tà ác, tôi gần bằng tuổi mẹ cô ấy, thế nhưng cô ta đánh tôi không hề nương tay chút nào. Có lần đến sinh nhật cô ấy, tôi lấy tiền con trai gửi đến siêu thị của nhà tù, mua cho cô ấy một con gà nướng và một chai thực phẩm đóng hộp. Tôi nói với cô ấy, không cần biết chúng ta ở đây là duyên phận gì, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau rồi. Hôm nay là sinh nhật của cô, tôi chỉ có khả năng đến thế thôi, mua cho cô ít đồ, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cô ấy nói, ôi mẹ ơi, tôi đánh cô như vậy, sao cô lại vẫn mua đồ ăn ngon cho tôi thế? Tôi nói, đệ tử Đại Pháp không ghi nhớ thù hận. Chúng ta trước kia không thù không oán. Cô đánh tôi, cô không phải là đang bị người ta lợi dụng sao? Cô là vì chưa minh bạch chân tướng. Nếu cô minh bạch chân tướng rồi, bảo cô đánh tôi, cô cũng sẽ không đánh nữa. Tôi cũng gần bằng tuổi mẹ cô có thể đưa tay đánh tôi, là vì cô không hiểu rõ thôi. Họ muốn cô đánh tôi, nói rằng tôi chuyển hóa rồi thì cô được giảm án. Cô bị họ lừa rồi, họ đang lợi dụng cô. Cô ấy đã bị tôi làm cảm động, sau đó không còn đánh tôi nữa. C là cảnh sát tà ác nhất của nhà tù. Vì tôi không chuyển hóa, cô ấy đánh tôi rất tàn nhẫn. Nhưng dù đánh tôi thế nào, tôi đều không khuất phục. Sau này tôi nói với cô ấy, tôi vì có bệnh mới tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nếu không luyện Pháp Luân Công thì có lẽ đến mạng cũng không còn nữa rồi. Tôi kể cho cô nghe này. Tôi là người không dễ thay đổi. Cô cứ cân nhắc mà làm thôi. Cô ấy thấy ý chí tôi kiên định như thế, cũng hết chiêu, cũng không làm dao động được ý chí kiên định tu luyện Đại Pháp của tôi. Cuối cùng không quan tâm đến tôi nữa. 3 năm bị bức hại trong lao ngục, tôi buông bỏ sinh tử suy hộ Đại Pháp, không khuất phục trước tà ác. Đường đường chính chính vượt ra khỏi ngục tối. 3. Thiện tu bản thân, người nhà chuyển biến. Tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp, dùng dối trá độc hại chúng sinh, khiến thế nhân thù hận đệ tử Đại Pháp. Tôi vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị kết án phi pháp, bạn học và họ hàng của tôi không lý giải được, đã xa cách tôi. Tôi và chồng quen nhau thông qua người khác giới thiệu. Khi ấy, ông ấy đang đi lính. Sau khi xuất ngũ thì chúng tôi cưới. Tôi không hiểu chút gì về ông ấy. Sau khi về một nhà, tôi phát hiện ông ấy là người vô cùng tự tư tự lợi, không biết gánh vác. Ông ấy từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, không có thói quen tốt nào, và thói quen xấu nào cũng có. Sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông ấy lại đứng về phía tà ác, hủy đi sách Đại Pháp, pháp tượng của sư phụ, còn đánh đập chửi bới tôi. Lúc không giữ vững tâm tính tôi cũng đánh lại ông ấy, oán hận nói. Cả đời tôi theo ông chịu khổ, chịu vô số tội khổ, tức đến chết đi sống lại. Ông chưa từng quan tâm đến tôi. Giờ tôi tu luyện pháp luân công khỏe rồi, thì ông lại đến đánh tôi. Trong 3 năm tôi ngồi tù oan, chồng tôi không đến thăm tôi lần nào. Kết thúc tù oan trở về nhà, tôi nhìn thấy phụ kiện tóc của phụ nữ trong phòng ngủ của chồng. Biết rằng ông ấy có người đàn bà khác, nước mắt tôi không ngừng rơi. Khi tôi vào tù thì con trai tôi lấy vợ, tôi trở về không lâu thì con dâu sinh cháu nội. Vợ chồng cháu sống cùng chúng tôi. Con trai con dâu đi làm, chồng tôi đi chơi với người phụ nữ khác, mọi việc trong nhà đều đặt lên mình vai tôi. Con dâu vì tôi luyện pháp luân công, nội tâm vô cùng chống đối, không làm việc nhà nào cả. Tất cả quần áo của con dâu đều tay tôi giặt, làm cơm cũng theo ý, theo khẩu vị của con dâu. Nhưng ngày nào đi làm về, vừa vào cửa là con dâu nhăn mặt, không nói chuyện. Thấy vậy tôi chủ động nói chuyện với con dâu. Cơm nấu xong rồi, con mau ăn đi. Con dâu gần như thành mẹ chồng trong nhà. Vì tôi phải làm quá nhiều việc nhà, nên học pháp luyện công ít, thân thể xuất hiện các trạng thái không đúng. Rồi sinh ra tâm oán hận mạnh mẽ. Oán hận chồng ngoại tình, oán hận con dâu, cảm thấy tu luyện rất khổ, rất mệt. Có lần, tôi giao lưu cùng đồng tu nói, chị chưa buông bỏ được tình. Ông ấy ngoại tình, ông ấy có không tốt hơn nữa thì có ảnh hưởng gì đến tu luyện của chị? Không những không ảnh hưởng, ngược lại là đang giúp chị tiêu nghiệp, tu bỏ nhân tâm, chấp trước, giúp chị đề cao. Chúng ta cần nhớ kỹ pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì chúng mới xuất hiện. Trích, gửi Pháp hội Chicago, tinh tấn yếu chỉ 3. Tôi tăng cường học pháp, bắt đầu từ việc thay đổi bản thân. Bằng những hành động xuất tự nội tâm mà thiện đãi chồng, quan tâm đến ông ấy nhiều hơn trong cuộc sống, chăm sóc ông ấy, làm những món ăn hợp khẩu vị của ông ấy. Tuy trước đây đã từng làm, nhưng lúc ấy đều làm bằng đủ loại nhân tâm mạnh mẽ. Hiện giờ, tôi xuất từ nội tâm muốn tốt cho ông ấy cũng cảm nhận được, cũng từ từ thay đổi. Lúc rảnh rỗi, ông ấy chủ động nói chuyện với tôi, nói vài lời tình cảm. Con dâu mãi vẫn không hiểu được việc tôi tu luyện đại pháp, cũng không tán đồng đại pháp. Một hôm cả nhà 3 người con trai đến nhà tôi ăn cơm, mọi người đều ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì con dâu lại lên giường nằm đắp chăn. Tôi không biết là vì nguyên nhân gì mà gọi con dâu ra ăn cũng không được. Mọi người ăn cơm xong, vào bếp rửa bát thì con dâu mới bước ra rồi đứng đằng sau mà bật khóc. Tôi liền dừng tay hỏi con, có chuyện gì thế con? Con dâu rớt nước mắt nói, mẹ, bác sĩ nói con bị ung thư cổ tử cung, con rất sợ. Con vẫn còn trẻ, con trai còn nhỏ, con phải làm sao đây? Rồi khóc nức nở. Tôi lập tức an ủi con dâu. Đừng sợ, vẫn còn cách. Con xem mẹ đã luyện pháp luân công hơn 20 năm rồi, chưa từng bị bệnh, không cần uống thuốc, không cần tiêm. Những điều này con đều thấy đấy. Con tuy không tu luyện, con chỉ cần thành tâm kính niệm. Pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, có thể gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, đại pháp không gì là không thể. Nghe đến đây cháu nói, con niệm có thể tốt lên chăng? Tôi nói, vậy phải xem con có thật lòng không, tâm thành tất sẽ linh nghiệm. Lúc này, mặt con dâu lộ ra một tia hy vọng, quay người đi vào phòng tôi, hai tay hợp thập. Đứng trước pháp tượng của sư phụ cầu xin sư phụ cứu mình. Con dâu nói tôi tuần sau đến bệnh viện ung thư tỉnh để làm hóa nghiệm bệnh lý, chuẩn đoán sâu thêm. Tôi nói với con dâu, con đừng nghĩ gì cả, cứ thành tâm kính niệm 9 chữ này, sẽ không có chuyện gì đâu. Trong lòng con dâu có tín tâm với đại pháp, trên miệng luôn niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Một tuần sau tôi nhận được điện thoại của con dâu gọi về từ tỉnh. Con dâu vui mừng nói với tôi. Con làm xong bệnh lý rồi, không bị gì cả. Tất cả đều bình thường mẹ ạ. Tối đó về nhà, con dâu kể với tôi. Sáng nay con vừa ra khỏi nhà đã liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Con bảo con gái mới hơn 10 tuổi cùng niệm, rồi nhắn nhủ con gái. Bà con nói phải thành tâm kính niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, thì nhất định sẽ tốt. Đây là ngọn rơm cứu mạng cuối cùng của mẹ, mau giúp mẹ niệm đi. Hai mẹ con cứ thế niệm đến khi đến bệnh viện. Trong quá trình chẩn đoán tại bệnh viện, con dâu cũng không ngừng niệm, còn sợ bị bác sĩ nghe thấy. Sau khi có kết quả kiểm tra, không bị gì cả, thật linh nghiệm quá. Hiện nay sức khỏe con dâu vô cùng tốt, con dâu cảm ơn vô hạn ân cứu mạng của Đại Pháp. Cháu gái tôi lên trung học học môn văn rất khá, riêng môn vật lý thì luôn không vững. Sắp thi tốt nghiệp, con dâu nói với tôi. Mẹ à, con bé bình thường cháu nó thi vật lý đều không đạt, giờ thi tốt nghiệp có chút không dám chắc. Tôi nói với con dâu. Không sao đâu, con yên tâm đi, con và cháu thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, cháu sẽ phát huy siêu thường. Con dâu nói. Có thể sao? Tôi nói, có thể, chỉ cần con thành tâm thì có thể. Sau ngày thứ nhất thi vật lý và toán học, con dâu tôi hỏi cháu, con thi thế nào? Cháu nói, mẹ à, sao đề lần này lại dễ thế? Sao lại dễ làm thế ạ? Trẻ con cũng làm được hết. Cuối cùng, cháu tôi có thể phát huy hết năng lực siêu thường, thi đậu vào trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố với kết quả ưu tú. Là Đại Pháp đã khai trí khai huệ cho cháu tôi, cháu mới được như ý nguyện. 4. Lốc xoáy không thổi bay được mái nhà tranh. Tôi lớn lên ở vùng nông thôn, trong làng có rất nhiều họ hàng trong gia tộc. Vì tôi luyện Pháp Luân Công mà bị bức hại, nên họ đều tránh xa tôi. Lúc sum họp gia đình, họ còn cô lập tôi, nói sau lưng tôi đủ thứ chuyện. Trong mắt họ, tôi như kẻ lạc loài, là người không được chào đón. Chú và dì tôi không có con. Mấy năm trước tôi về làng thăm họ, đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, nói cho họ Pháp Luân Đại Pháp là cứu người, dạy làm người tốt, nhưng bị tà đảng Trung Cộng đàn áp vô cớ. Thường niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, sẽ đắc phúc báo. Lúc đó đúng vào thời điểm Trung Cộng bức hại nghiêm trọng nhất, có những người họ hàng hễ tụ tập liền bàn luận việc tôi tu luyện Pháp Luân Công vì bị những lời dối trá của Trung Cộng đầu độc, điều gì họ cũng nói được. Mỗi khi đến lúc ấy, chú thím tôi đều ngăn họ lại, còn nói, mọi người không hiểu rõ tình huống thì đừng nói bậy. Pháp Luân Công nhất định là tốt. Nếu không tốt, người ta cũng đâu phải kẻ ngốc, lẽ nào lại chịu luyện sao? Chú thím lúc nào cũng giữ chính niệm về Đại Pháp. Một lần vào ban ngày, thôn họ bị lốc xoáy. Trên bầu trời phía tây bắc cuồn cuộn kéo đến những đám mây đen dày đặc, kèm theo gió rít, ai nấy đều sợ hãi vội vàng chạy về nhà, đóng chặt cửa sổ. Trời tối đen đến mức không nhìn rõ năm ngón tay, chỉ nghe tiếng gió cuồng phong bên ngoài gầm rú, cát bay đá chạy, những âm thanh bồm bộp, lốp đốp đùng đùng. Sau khi cuồng phong đi qua, bầu trời dần sáng lên. Mọi người lục tục ra đường, cảnh tượng vô cùng thảm thương. Nhiều cây lớn bị bật gốc, nhiều mái nhà bị tốc xuống đất, nhiều mái tôn bị cong vênh. Có nhà mái nhà bằng gỗ bị thổi qua bên nhà kế bên, có người bị lốc xoáy thổi bay qua cửa sổ gãy xương, còn có nhiều người khác bị thương. Nhà chú tôi là căn nhà tranh hai gian nhà đổ nát, là căn nhà đầu tiên đón hướng gió phía tây của làng. Gió lốc thổi từ hướng tây thổi đến, thần kỳ là gió lốc vừa thổi đến nhà họ thì chuyển hướng, vòng qua nhà họ rồi tiến thẳng vào ngôi làng. Lốc xoáy làm những căn nhà xây bằng gạch bê tông cốt thép bị hư hại, nhưng căn nhà tranh của chú tôi vẫn nguyên vẹn, là Đại Pháp đã bảo hộ người lương thiện. Sau khi cuộc bức hại nổ ra, em trai tôi đã đứng về phía tà ác, hễ nói đến Pháp Luân Công liền lớn tiếng chửi mắng tôi, căn bản không nghe chân tướng. Em dâu tôi cũng vậy. Bình thường tôi rất ít khi xuống làng, em trai và em dâu thường lái xe ghé qua nhà họ hàng. Trước đây mỗi lần vợ chồng em trai đi thăm họ hàng, họ đều nghe ngóng tình hình của tôi, biết tôi bị bức hại ngồi tù, Họ liền hỏi hai em tôi, chị ấy khi ngồi tù, cậu mợ có đến thăm chị ấy không? Em trai nói, chúng tôi đi thăm má, chị ấy làm người ta xấu hổ quá đi mất. Nói với họ hàng toàn những lời không tốt, khiến người thân chống đối lại đại pháp. Biết được chuyện này, trong tâm tôi nghĩ như thế không ổn, cần phải cứu vợ chồng em trai. Mấy năm sau đó, nhà cậu có chuyện lớn chuyện nhỏ gì tôi cũng đều đến giúp. Người thân lên thành phố khám bệnh, nằm viện, tôi đều đi giúp họ, biếu họ tiền, đối xử tốt với họ từ tận đáy lòng, giảng chân tướng cho họ. Mỗi lần về quê, tôi đều mang theo tài liệu chân tướng và thẻ bảo bình an chân tướng đại pháp. Có một lần, tôi còn đem theo đài và đĩa chân tướng mở cho họ nghe. Họ đều biết sức khỏe tôi trước đây không tốt, nhưng hiện giờ tôi không có bệnh. Tôi cũng nói với họ, tôi tu đại pháp hơn 20 năm không có bệnh. Pháp luân đại pháp là cứu người, dạy làm người tốt, trừ bệnh thần kỳ. Vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả, đừng tin những lời dối trá trên TV. Tôi còn giảng cho họ những ghi điểm trong vụ tự thiêu Thiên An Môn, giảng về việc Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên toàn thế giới. Tôi càng đi nhiều, thì quan niệm của họ càng thay đổi. Đặc biệt là anh trai cả của tôi, từng làm bí thư thôn, ở nông thôn mà nói thì là người có văn hóa, người trong dòng họ đều nghe lời anh. Tôi liền đặt công phu giảng chân tướng cho anh. Tôi mang theo máy thu âm và đĩa chân tướng cho anh, bảo anh xem cẩn thận, nói những điều trong này là toàn diện nhất, xem xong anh sẽ hiểu. Anh ấy thật sự nghiêm túc xem, sau khi xem xong đã hoàn toàn minh bạch. Lần sau tôi đến, anh hỏi xin tôi tài liệu chân tướng và thẻ bảo bình an. Anh cả có 3 con trai, khi các con về nhà, anh phát cho chúng mỗi đứa một thẻ bảo bình an, nói, đây là thẻ bảo bình an của cô cho. Dù là khi nào các con cũng phải nhớ niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Khi bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, anh nói với các con mau niệm 9 chữ đi nhé. Các con của anh đều được phúc báo. Cháu cả buôn bán quần áo rất phát tài, cháu thứ và cháu út thì chạy xe cho kho vận, đều được bình an vô sự. Vì anh cả minh bạch chân tướng, nên mọi người trong cả dòng họ cũng đều minh bạch chân tướng. Mấy năm trước, em trai và em dâu tôi không chịu nghe chân tướng, hơn nữa còn tạo chướng ngại cho việc người khác được đắc cứu. 3 năm trước, em dâu tôi bị té từ thang máy xuống đất, bị chấn động mạnh đốt sống thứ 3, đau đớn vô cùng và được đưa vào bệnh viện. Em trai gọi cho tôi nhờ đến chăm sóc em dâu. Tôi đến bệnh viện, thấy em dâu khóc mắt sưng vù, tôi liền hỏi, em sao rồi? Em dâu vừa khóc vừa kể với tôi chuyện xảy ra, nói, em đau quá không chịu nổi. Tôi nói, em cố lên, sẽ ổn thôi. Em dâu nói, chị ơi em không biết phải làm sao. Tôi nói, em phải tin những gì chị nói, em cứ niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, em sẽ hồi phục rất nhanh. Mợ ấy nói, có thể thế sao? Tôi nói, có thể chứ, em xem chị này, chị luyện công hơn 20 năm và chưa từng bị bệnh. Trước đây chị như thế nào em cũng biết rồi, chút bệnh vặt này của em có là gì đâu. Từ giờ em hãy bắt đầu niệm đi nhé. Mợ ấy nói, dạ. Đến đêm tôi nói với em dâu, em cần đi vệ sinh thì gọi chị đỡ em đi, em đừng đi kẻo té. Đêm đó mợ ấy đi vệ sinh 3 lần mà không gọi tôi, đều tự mình đi, còn nói, em đã có thể đứng thẳng rồi, hết đau rồi. Ngày thứ 3 em dâu tôi hoàn toàn bình phục, không còn đau gì nữa. Lúc em dâu xuất viện về nhà, người cả tiểu khu đều biết mợ ấy bị té, rất nhiều người đến thăm. Có một bà cụ cũng bị té giống em dâu tôi mà mãi vẫn chưa khỏi đau. Bà lão hỏi em dâu tôi, cô còn đau không? Mợ nói, dạ cháu hết đau rồi ạ. Bà cụ nói, mới có 2 ngày mà không còn đau nữa à? Mợ nói, là vì chị cháu dặn cháu niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, cháu khỏi luôn rồi. Bà cũng niệm đi. Bà lão nghe lời niệm, mấy ngày sau bà cũng khỏi đau. Qua sự việc này, thái độ của em trai tôi cũng có chuyển biến, không còn thù hận đại pháp, cũng không đối đãi với tôi như trước nữa. Năm ngoái em trai tôi bị nhồi máu não phải lên tỉnh khám bệnh. Sau khi tôi biết tin liền đến nhà cậu. Tôi nói, chị đưa thẻ lương tiết kiệm cho em, trong thẻ còn ít tiền. Em đừng lo lắng quá, có bệnh thì trị thôi. Cậu ấy cầm thẻ ngân hàng trong tay nước mắt lưng tròng, rồi lại trả lại tôi, nói, em có tiền. Tôi biết, cậu rất cảm động bởi tấm lòng của tôi. Cậu bị những lời dối trá độc hại của tà đảng lừa gạt mà đối xử với tôi thô bạo. Vậy mà tôi vẫn đối xử tốt với cậu, cậu đã hối hận. Những năm qua, mỗi dịp lễ Tết, cả nhà em trai đều đến nhà tôi. Mỗi dịp có sinh nhật trong gia đình, đều là đến nhà tôi. Hễ ai bệnh phải nằm viện thì đều là tôi túc trực ngày đêm, vô tư phó xuất thời gian và tiền bạc. Họ đều đã cảm nhận được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp. Họ đã hoàn toàn thay đổi thái độ, thật lòng công nhận Pháp Luân Đại Pháp hảo. Em họ tôi bao năm rồi mà vẫn chưa công nhận Đại Pháp, gặp mặt tôi cũng không nói chuyện, cứ y như kẻ thù vậy. Năm ngoái cậu đưa con trai lên thành phố học, thuê phòng ở tạm. Phòng thuê không có đồ dùng nên tôi mang đồ đến cho bố con cậu ấy. Sau đó em họ nói với tôi, ai ra chị à, trước đây vì chị luyện Pháp Luân Công, em luôn thù ghét chị. Lần gặp này em thấy chị rất tốt, chị chăm sóc em chu đáo như mẹ vậy. Em họ cảm phục phẩm đức thiện lương của đệ tử Đại Pháp, từ đáy lòng công nhận Đại Pháp tốt. Hiện nay những người thân này của tôi đều minh bạch chân tướng, đều là qua những lần tôi giảng chân tướng và tiếp xúc thực tế mà cảm nhận được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, từ đó được đắc cứu. Thiện có thể làm tan chảy băng cứng, thiện có thể thay đổi hết thảy. Tất cả những gì tôi có đều do Đại Pháp ban cấp. Tôi nguyện làm một khối vàng ròng, dung luyện trong Đại Pháp, đồng hóa với Pháp Quang để chiếu tỏ người khác. Một lần nữa, con xin cảm ơn Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.